Xuân Ngọc và tạp chí thể thao hàng tuần rất là vui khi được trở lại cùng quý vị thính giả vào mỗi tối thứ hai hàng tuần, và tối hôm nay cũng như vậy đã trở thành quen thuộc. Xin chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ ngay bây giờ chúng ta mở đầu bằng một tin vui đi. Đội tuyển túc cầu nữ của Úc đã chính thức giành quyền tham dự Thế vận hội Rio de Janeiro. Và điều đặc biệt đó là đây cũng chính là lần đầu tiên mà các bóng hồng của Úc trên sân túc cầu vinh dự giành được cái quyền này. Chính ông huấn luyện viên Alan Stachik cũng đã nhận định rằng đây là dấu ấn và bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đội tuyển túc cầu nữ của Úc nói riêng và bóng đá Úc nói chung. Vậy thì bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào về dấu ấn này ạ?
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của huấn luyện viên Stachik, thì đây là một bước ngoặt rất là quan trọng, bởi vì trên cái con đường giành tấm vé đi dự Thế vận hội tại Rio năm 2016 thì cái phong độ của đội tuyển Úc có thể nói là rất là chói sáng. Trước khi nói về cái phong độ chói sáng của đội tuyển Úc trong cái vòng loại để tham dự Thế vận hội tại Rio 2016 thì tôi cũng muốn nói qua một chút về con đường để dẫn đến cái thành công này của đội tuyển Úc. Ở chung kết World Cup năm 2015 do bộ châu bóng đá nữ thì đội tuyển Úc thi đấu cũng khá là hay, thế nhưng phải dừng chân ở vòng bán kết, và cái đối thủ mà đội tuyển Úc để thua không ai khác đó chính là đội tuyển Nhật Bản. Và có thể nói ở cái giải đấu đó thì theo tôi nghĩ trong cái con mắt của huấn luyện viên Stachik thì đây là một cái bước đệm mà ông muốn cái điểm rơi phong độ của đội tuyển Úc sẽ rơi vào cái Thế vận hội năm 2016. Chính vì thế mà khi mà đem tuyển Úc đi thi đấu tại vòng World Cup thì mặc dù có rất là nhiều cầu thủ kinh nghiệm, thì đồng thời ông cũng đưa thêm rất là nhiều các cầu thủ trẻ vào để lứa chuyển giao thế hệ của đội tuyển Úc thật tốt, và cái điều đó đã được thể hiện rất là rõ trong cái tuần thi đấu vừa qua khi đội tuyển Úc thi đấu một giải đấu có thể nói là mỹ mãn. Trong cái trận mở đầu thì đội tuyển Úc đã giành chiến thắng trước đội tuyển Nhật Bản ngay trên sân nhà của đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 3-1, và có thể nói đây là cái chiến thắng mở đầu đồng thời đã tạo dựng một cái tinh thần rất là tốt cho đội tuyển Úc. Và trong những trận đấu sau đó thì đội tuyển Úc thi đấu rất là hay, trong đó có trận đấu thứ hai thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số là 9-0, trận đấu thứ ba thắng đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số là 2-0, và trận đấu thứ tư là một trận đấu rất là quan trọng mà sẽ quyết định giành tấm vé đi dự Rio 2016. Mặc dù đối thủ là đội tuyển Bắc Triều Tiên, là một đối thủ có lối đá có thể nói là dữ dằn, và rất là nhiều cầu thủ của Bắc Triều Tiên trong trận đấu này đã thi đấu rất là thô bạo và đáng phải nhận thế đó. Thế nhưng trước một đối thủ thi đấu rắn như vậy, đội tuyển Australia, đội tuyển nữ của chúng ta vẫn thi đấu rất là bình tĩnh và giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Và trong trận đấu cuối cùng, mặc dù đã biết được rằng là đội tuyển chúng ta đã chắc chắn giành được chiếc vé vào dự Rio 2016, thế nhưng mà có thể nói các cầu thủ đội tuyển nữ của Australia vẫn thi đấu một trận đấu rất là tuyệt vời, và bị đội tuyển Trung Quốc là đội tuyển dẫn đầu bảng dẫn với tỷ số là 1-0 cho đến phút thứ 84. Thế nhưng mà với tinh thần thi đấu quật cường thì đội tuyển Australia vẫn săn bằng với tỷ số 1-1, và qua đó là giành vị trí đầu bảng để giành chiếc vé số 1 để tham dự tại Rio 2016.
Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là đội tuyển nữ của Úc đã có thành tích là bất bại ở vòng bảng. Phải chăng nó cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn tại Rio de Janeiro năm nay thưa anh?
Vâng, ở cái giải đấu Rio de Janeiro năm 2016 thì đội tuyển Úc sẽ phải gặp lại những cái đối thủ rất là mạnh mà họ đã từng gặp ở vòng World Cup năm 2015. Nhưng mà theo tôi nghĩ để đi tới cái vòng Thế vận hội 2016 thì đội tuyển Úc có thể đi tới Rio với một cái sự tự tin rất là lớn, bởi vì hai đối thủ lớn ở trong khu vực châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc thì có thể nói đội tuyển Úc thi đấu ngang ngửa, và đặc biệt là giành chiến thắng rất là thuyết phục trước Nhật Bản. Còn các đối thủ đến từ châu Âu và từ châu Phi thì đội tuyển Úc sẽ phải rất là lo ngại trước đội tuyển Mỹ, đội tuyển Đức và đội tuyển Nigeria. Thế nhưng với những gì mà đội tuyển Úc đã thể hiện, và đặc biệt là cái tinh thần thi đấu đoàn kết và cột cường của các cầu thủ nữ Úc, thì theo tôi nghĩ đội tuyển Úc có một cái cơ hội rất là lớn để giành huy chương tại Rio 2016.
Vâng, và chúng ta cùng chờ xem và cũng như là cùng đồng hành với đội tuyển bóng đá nữ của Úc tại Rio de Janeiro, và hy vọng sẽ có những thành tích thật là lớn dành cho bóng đá Úc trong năm nay. Bây giờ chúng ta chuyển qua câu chuyện thể thao được quan tâm bậc nhất trong tuần qua, đó là chuyện doping trên sân banh nỉ. Nữ hoàng quần vợt từng lên ngôi số 1 thế giới là Maria Sharapova bị phát hiện sử dụng chất cấm tại Australian Open vừa qua, và bây giờ thì cô bị đình chỉ thi đấu dài hạn, rồi đứng trước nhiều vấn đề rắc rối liên quan đến cả chuyện cơm áo gạo tiền nữa cơ. Có một số ý kiến cho rằng là Sharapova có một lý do hợp lý cho chuyện sử dụng doping, và cô đáng được Liên đoàn quần vợt thế giới giơ cao đánh khẽ. Anh bình luận như thế nào về quan điểm này ạ?
Vâng, trước hết có lẽ rất là nhiều quý vị thính giả trong cái thời gian vừa rồi nghe đài báo thì cũng biết rằng là Maria Sharapova, một trong những cái tay vợt hàng đầu của thế giới, đã bị tạm thời cấm thi đấu trong các cái giải đấu tennis lớn trong năm nay, trong 12 tháng. Và cô sẽ có một cái buổi điều trần trước cái Ủy ban chống doping trên của thế giới. Có thể cái án phạt này sẽ nâng lên tới 4 năm. Đây là án phạt nặng nhất. Và cái sự việc xảy ra khi mà Maria Sharapova tiếp tục dùng cái chất cấm đó là meldonium trong các vận động viên thể thao, hay thường gọi là meldonate, thì cái chất cấm này chỉ được đưa vào cái danh mục các cái loại chất cấm sử dụng cho vận động viên từ tháng 1 năm 2016. Thế nhưng Maria Sharapova không biết là vô ý hay là cố tình vẫn tiếp tục dùng cái chất cấm này trong cái giải Australian Open, và đó là lý do tại sao mà cô đã bị cấm thi đấu. Thế nhưng Maria Sharapova có nói rằng là cô đã dùng cái chất này liên tục trong 10 năm vừa qua vì lý do sức khỏe. Cô có cho rằng là cái lỗi của cô là cô không cập nhật được cái danh sách cái chất cấm đã được đưa vào từ tháng 1 năm 2016. Maria Sharapova có nói rằng là để tìm được cái thông tin mà cái chất cô dùng bị cấm thì có thể nói rất là khó khăn, bởi vì cô phải tới rất nhiều website, rồi là phải điền rất là nhiều các thông tin vào để cho tới khi mà cô tìm được ra cái chất cấm đấy. Thế nhưng gì sao đi nữa thì Maria Sharapova rất là dũng cảm, và cô đã nhận lỗi và cô sẽ chấp nhận các cái án phạt được đưa ra.
Và trong tuần qua thì chúng ta cũng nghe thấy Maria Sharapova thanh minh như thế nào rồi. Cái mong muốn lớn nhất của cô đó là cô muốn được quay trở lại sân quần vợt, bởi vì thực sự đó là cuộc sống của cô thôi. Và đây có lẽ là một cái cú ngã dành cho vận động viên này. Chúng ta cũng được biết rằng là đối với các vận động viên, mà đặc biệt là các vận động viên gốc Đông Âu nhé, thì cái chất meldonium này nó vô cùng quen thuộc và họ sử dụng rất thường xuyên. Và chúng ta thấy rồi là Maria Sharapova dùng đến tận cả 10 năm trời. Rồi qua cái câu chuyện như thế này thì một lần nữa người ta lại nói đến chuyện doping liên quan đến các vận động viên Nga. Đó, Rio 2016 thì cũng sắp đến rồi. Liệu đây có phải là nỗi lo của ban tổ chức và WADA, tức là cơ quan kiểm soát doping thế giới không thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây là một cái nỗi lo, nhưng tôi cũng muốn nói một chút, tức là cái chất meldonate hay là meldonium đã được các vận động viên sử dụng rất là nhiều. Như anh Ngọc đã nói là các vận động viên đến từ Đông Âu, và cái chất này thì không bị cấm cho tới tận tháng 1 năm 2016. Và lý do mà WADA đưa vào cái danh sách cấm bởi vì là họ cho thấy rằng là rất là nhiều các vận động viên sử dụng cái chất meldonium, và cái chất meldonium này thì có cái tác dụng là sẽ tăng cường cái khả năng sức chịu đựng của vận động viên, và đặc biệt là nó sẽ giúp cho các vận động viên phục hồi rất là nhanh sau khi những giờ tập luyện rất là căng thẳng và mệt mỏi. Chính vì thế mà WADA đã đưa cái chất rất là phổ thông này vào trong danh sách cấm. Nhưng theo tôi nghĩ WADA nên làm một việc quan trọng hơn, đó là khi mà họ đưa ra các cái danh sách cấm thì theo tôi nghĩ, và đặc biệt là những cái chất mà được sử dụng rất là phổ thông như vậy, thì họ nên đưa những cái chất đấy lên hàng đầu, và đặc biệt là làm cho cái thông tin đấy được rõ ràng hơn và dễ được tiếp cận hơn, để ví dụ như những cái vận động viên mà sử dụng như là Sharapova không có thể có lý do rằng là cái chất này để mà tìm được thông tin về danh sách các chất cấm mới thì phải rất là khó khăn. Và theo tôi nghĩ trong cái giải Rio năm 2016 sắp tới thì sẽ có rất là nhiều các cái nước mà theo tôi nghĩ mà có cái nền thể thao trong sạch, ví dụ như là Úc, thì sẽ rất lấy làm không hài lòng khi mà những cái vận động viên, và đặc biệt là những vận động viên đến từ Đông Âu hay Nga, tiếp tục sử dụng những chất cấm mà họ vẫn đạt được những thành tích cao. Tôi lấy đơn cử là có rất nhiều vận động viên Nga khi giành được huy chương vàng tại lần đường 2012, sau đó thì họ đã bị phát hiện là sử dụng các cái chất kích thích cấm và họ đã bị tước các cái huy chương vàng. Cái điều bất công đó là những cái vận động viên về thứ nhì thì có lẽ đến từ Australia và đến từ những nước khác, những vận động viên mà bị những cái người sử dụng doping lấy mất chiếc huy chương vàng và những thành tích của họ thì có lẽ sẽ không được nhiều người biết đến và tôn trọng.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio. Chúng ta trở lại với câu chuyện A-League giải túc cầu Úc. Một lần nữa chúng ta lại được thấy rằng là phải thi đấu cùng lúc tại nhiều mặt trận nó khó khăn đến như thế nào. Ý tôi muốn nói đến Asian Champions League và A-League cũng không khác với Western Sydney Wanderers vào năm trước là mấy, thì lần này cả hai đại diện của Úc, đó là Sydney FC và Melbourne Victory, đều đang gặp khó khăn. Vậy phải chăng chính điều này đang khiến cho cuộc đua giành ngôi quán quân giai đoạn tính điểm của A-League càng trở nên hấp dẫn hơn, thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói bước vào những cái vòng đấu cuối cùng của giai đoạn tính điểm thì có thể nói A-League đã trở nên rất là hấp dẫn, và cái lý do bởi vì sự cách biệt giữa các cái đội bóng hàng đầu không còn là lớn. Tôi lấy ví dụ là cái từ đội bóng thứ nhất đến đội bóng thứ tư, là hiện giờ đội bóng thứ nhất là Brisbane Roar và đội bóng thứ tư là Melbourne City, thì khoảng cách giữa điểm số giữa hai đội bóng này chỉ là 3 điểm, và bốn đội dẫn hàng đầu là Brisbane Roar, Western Sydney Wanderers, Adelaide United và Melbourne City thì đều có khả năng giành chức vô địch ở vòng tính điểm. Còn về phần như anh Ngọc đã nói là hai câu lạc bộ hiện giờ đang đại diện cho giải A-League đi thi đấu tại giải Asian Champions League là Melbourne Victory và Sydney FC, do phải căng sức ở thi đấu trên hai mặt trận với một đội hình rất là mỏng thì phong độ của họ đã không còn được tốt như đầu mùa giải. Melbourne Victory thì hiện giờ đã tụt xuống vị trí thứ 6 sau cái trận thua thảm bại trước Brisbane Roar với tỷ số 5-0 trong cuối tuần vừa qua. Còn về Sydney FC thì hiện giờ họ đã bị tụt xuống thứ 7 và tụt ra khỏi danh sách 6 đội sẽ dự vòng Grand Final. Có thể nói rằng là với những đội bóng của Úc với kinh phí eo hẹp, với đội hình mỏng thì việc mà căng ra thi đấu ở hai đấu trường thì sẽ rất ảnh hưởng rất là lớn tới phong độ của họ ở trong giải quốc nội. Và theo tôi nghĩ cho tới thời điểm này thì dường như là Melbourne Victory và Sydney FC theo tôi nghĩ thì họ đã một phần nào tập trung hết mình để cho cái giải Asian Champions League, bởi vì hiện giờ tại giải Asian Champions League thì cả hai đội bóng này đều có những phong độ tốt và dường như họ đã buông súng tại giải A-League.
Vâng, đúng là hai mục tiêu đều lớn cả, thì người ta đôi khi với cái lực lượng như vậy, với cái tiềm năng như vậy, họ chỉ có thể chọn thực hiện một mục tiêu thôi, phải không ạ? Vâng, và có lẽ bây giờ chúng ta nói đến câu chuyện cuối cùng trong tạp chí kỳ này đi. Dù không muốn nói đâu, nhưng mà không thể không nói. Một lần nữa chúng ta lại phải nghe về cái tật của ngôi sao quần vợt trẻ của Úc, Nick Kyrgios. Chàng trai này đã né Davis Cup 2016 trên quê hương của mình với những cái cuộc tranh luận nảy lửa với Bernard Tomic trong thời gian trước. Anh ta ôm ấp cái niềm hy vọng lên ngôi ở Indian Wells. Thế nhưng mà toàn tính đó không thành được sự thật, và cái tên Nick Kyrgios lại đi liền với bê bối trên sân. Câu chuyện này như thế nào thưa anh?
Vâng, sau khi không tham dự giải Davis Cup vào cuối tuần trước thì Nick Kyrgios đã kịp bình phục chấn thương để tham dự giải Indian Wells, và Nick Kyrgios đã vượt qua được vòng số 1 tại giải Indian Wells. Thế nhưng mà bê bối lại xảy ra ở trong vòng đấu thứ 2 khi anh gặp Albert Ramos Vinolas của Tây Ban Nha, thì Nick Kyrgios đã thể hiện cái bản chất của mình, và có thể nói khi mà đang bị Albert Ramos Vinolas dẫn trước và gần như là Nick Kyrgios đã gần như đã để thua trận đấu, thì mọi sự việc xảy ra khi mà trọng tài biên có thông báo với trọng tài chính rằng là Nick Kyrgios đã sử dụng ngôn ngữ văng tục trên sân, và khi mà được báo cáo của trọng tài biên thì trọng tài chính đã trừ điểm của Nick Kyrgios, và điều này đã làm cho tay vợt này nổi giận và anh đã cãi vã với trọng tài chính rồi lại tiếp tục dùng các phong tục trên sân đối với cả trọng tài chính. Và có thể nói cái sự việc này là một cái hình ảnh rất là không tốt với cả Nick Kyrgios, với những gì mà đã xảy ra đối với anh trong mùa giải trước và những mùa giải trước nữa. Và sau cái cuộc cãi vã này thì Nick Kyrgios dường như không bao giờ có thể phục hồi lại, và anh đã để thua 3 set trắng trong vòng chưa đến 2 tiếng đồng hồ trước vận động viên người Tây Ban Nha là Albert Ramos Vinolas. Thì có thể nói việc để thua cùng với những cái hành xử trên sân không tốt đẹp thì Nick Kyrgios hiện giờ đã mất đi rất là nhiều lòng tin của các cái khán giả hâm mộ tennis của Úc, và đặc biệt là hiện giờ rất là nhiều khán giả hâm mộ tennis của Úc đang quay lưng lại với cả Nick Kyrgios.
Vâng, trong khi rất là nhiều vận động viên trẻ khác trên thế giới, những tay vợt khác trẻ, họ luôn luôn tìm tới để mà gây dựng cho mình một thương hiệu thực sự trong lòng khán giả lẫn trên sân quần vợt với chuyên môn cao, thì có vẻ như là Nick Kyrgios lại đang xây dựng cho mình một thương hiệu tồi tệ. Cái vấn đề này lại làm cho tôi nghĩ rằng đó là cái nền quần vợt của Úc đang rất là khó khăn, chật vật để mà tìm được thế hệ kế cận. Vâng, tới đây thì thể thao hàng tuần cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả và xin cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong giờ này tuần sau.